Đây là những hình ảnh mà chúng tôi ghi được ngày 14 tháng 2 năm 2001. Hàng trăm giáo dân ở xứ đạo truyền Nam do bị kích động đã bỏ bê công việc làm ăn theo linh mục Nguyễn Văn Lý. Khi chính quyền mời ông ta đến giải quyết về vấn đề liên quan đến hộ khẩu và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, chẳng những linh mục Lý cố tình không chấp hành mà còn ngang ngược xé giấy mời của chính quyền địa phương như ông ta đã xác nhận.
Tôi lần sau tôi tại sao ông còn có một cái thái độ cũng xé giấy tờ nữa.
À, vậy là lâu rồi.
Thật ra đây chỉ là hoạt động bề nổi, còn bản chất thì không phải ai cũng biết. Sau 10 năm ở tù vì tội kích động quần chúng gây rối an ninh trật tự ở Đốc Sơ, xã Hương Sơ, thì trong suốt 7 năm cư trú tại họ đạo Nguyệt Biều, thành phố Huế, Lý đã có những hoạt động chống chính quyền ngày càng quyết liệt như viết tuyên ngôn về thực trạng giáo hội công giáo tại giáo phận Huế, ra lời kêu gọi và lời chứng gửi Quốc hội Mỹ nhằm xuyên tạc chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, đồng thời kêu gọi Mỹ không thông qua Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ. Cùng với việc tán phát tài liệu, Nguyễn Văn Lý còn tổ chức cho biểu ngữ ở nhà thờ Nguyệt Biều với nội dung như chúng ta đã thấy. Còn sự thật thì như thế nào?
Tình hình phân biệt giữa lương và giáo trước giải phóng rất là lớn. Nhưng mà sau ngày giải phóng thì giữa lương và giáo là đoàn kết, là sống rất hòa thuận với nhau, là làng này qua làng nó là đoàn kết và thương yêu nhau.
Tại truyền Nam, linh mục Nguyễn Văn Lý đã tìm mọi cách mị dân, lờ đi sự thật và luôn cho rằng nhà nước không làm được gì cho dân. Sự thật thì sao?
Từ năm 80 trở đi là dân mỗi ngày mỗi khá lên. Rồi nhà nước, chính quyền địa phương ở đây cũng là quan tâm cho dân truyền Nam, cũng giống như các thôn khác đều được bình đẳng. Và đặc biệt mới đây là cho xây dựng một con đường bê tông từ nhà thờ đến ủy ban dài 352 mét. Trong thực tế là chúng tôi thấy là từ trước tới giờ là chưa có điện, chưa có nước, nhưng mà điện và nước đã về thấu thôn quê. Đây là một cái niềm mong đợi của người dân từ bao đời nay, bây giờ đã được có.
Ở xứ đạo truyền Nam, ngoài các công trình trên, một loạt công trình phúc lợi đang được xây dựng ngay ở nhà thờ truyền Nam, nơi linh mục Nguyễn Văn Lý đang cai quản. Những gì đang diễn ra ở đây đã hoàn toàn trái ngược với sự xuyên tạc vu khống của ông ta. Nếu chính quyền ngăn cản thì làm gì có việc nhà thờ truyền Nam được tu sửa. Ngay cả con em các giáo dân ngày ngày vẫn vui vẻ đến trường, nhiều gia đình nhờ chịu khó làm ăn và được nhà nước giúp đỡ đã khá lên, bộ mặt truyền Nam không ngừng khởi sắc. Từ khi biết được chân tướng của linh mục Nguyễn Văn Lý, nhiều người dân ở Phú An rất bất bình.
Tất cả các đời từ khi đến giải phóng đến nay, các linh mục đời trước tôi thấy vấn đề là rất bình thường hóa trong quan hệ giữa nhân dân, giữa nước và dân giáo. Và cái cách sinh hoạt của các gia rất nề nếp trong cái vấn đề. Nói chung là chấp hành theo cái chủ trương chính sách của ủy ban của địa phương đây đề ra. Nếu còn ông Lý này, khi ông về đó, và sau khi ông về thì vấn đề đó thì có ảnh hưởng đến phần xã hội trong nhân dân. Đấy.
Thế thì theo ông là những hoạt động của ông Lý có mang tính tôn giáo không, hoạt động như thế nào?
Theo tôi không phải là tôn giáo, đó là mượn cái lúc của tôn giáo để khoác cái áo chính trị, mà cái áo chính trị của ông là áo chính trị theo tôi gọi là lợi thời. Đấy, theo tôi nghĩ rằng là lợi thời, dù cho ông cấu kết một cái thù địch bên ngoài này cũng không qua về sự giới thừa lãnh đạo của Đảng Cộng sản này. Theo tôi là một người dân và cũng nhân dân tắc cũng như tôi tin tưởng rằng Đảng Cộng sản còn là còn tất cả. Tôi nghĩ rằng là như vậy. Thế địch bên ngoài, thù địch bên ngoài tăng cường vào ông là một linh mục nhân chất. Lên linh mục một linh mục nhân chất là cấu kết ông đó. Từ cái chỗ tôi cho rằng là mất ý thế, mất ý tín ngưỡng một nhà tu sĩ.
Đồng tình với ý kiến trên đây, nhiều người dân ở Phú An không chỉ trực diện đấu tranh với linh mục Lý mà còn yêu cầu nhà nước nếu giáo dục không nghe thì nên dùng luật pháp nghiêm trị.